Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh đầu ngày với một số nội dung chính. Hoa Kỳ sẽ công bố các lệnh trừng phạt khắt khe đối với Nga. Quan chức quốc phòng Úc sẽ được cử đến Israel trong khuôn khổ phái bộ do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và Hà Nội cấm xe xăng, Nhật Bản đứng trước nguy cơ mất thị trường tỷ đô. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, chính phủ Hoa Kỳ sẽ áp đặt một đợt gia tăng đáng kể các lệnh trừng phạt đối với Nga khi cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn. Trước đó, khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thuyết phục được Tổng thống Donald Trump nới lỏng lập trường đối với Nga hay không, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Tổng thống Hoa Kỳ là người duy nhất có thể thực hiện được điều này. Trước cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Washington, ông Rutte cho biết ông sẽ ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Rutte nói, tôi ở đây để giúp ông ấy thực hiện bất cứ điều gì mà NATO có thể làm. Cá nhân tôi, với tư cách là đại sứ, tất cả chúng tôi có thể làm để giúp ông ấy thực hiện tầm nhìn đó. Và rõ ràng là trong tương lai, tôi không thể dự đoán chính xác loại cuộc họp nào sẽ diễn ra trong bối cảnh nào. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều cuộc thảo luận với tất cả các nhà lãnh đạo liên quan, bao gồm cả Tổng thống Nga và Ukraine, chắc chắn là như vậy. Đến với giải Gaza, một quan chức thuộc lực lượng quốc phòng Úc sẽ được cử đến Israel trong khuôn khổ phái bộ do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Trung tâm Điều phối Quân sự Dân sự, nhằm đóng góp vào việc lập kế hoạch và điều phối. Trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng mà SBS được xem, Úc đang đáp lại yêu cầu của Hoa Kỳ về việc hỗ trợ các nỗ lực ổn định. Trong một diễn biến liên quan, đại diện của phái đoàn Palestine cho biết Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã cân nhắc một nhận thức chung cho toàn thế giới. Trước đó, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ cho biết Israel có nghĩa vụ bảo đảm đáp ứng các nhu cầu căn bản của dân thường ở Gaza. Amma Hijazi là đại diện của phái đoàn Palestine.
Those are the principles of the starvation of civilian population.
Ông Hijazi nói, đó là những nguyên tắc về nạn đói của dân thường không được luật pháp quốc tế cho phép. Việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh không được luật pháp quốc tế cho phép. Việc từ chối viện trợ cho một dân tộc đang phải chịu đựng chiến tranh và chịu đựng sự chiếm đóng của nước ngoài không được luật pháp quốc tế cho phép. Và hơn thế nữa, việc từ chối các tổ chức quốc tế cung cấp viện trợ này không được luật pháp quốc tế cho phép. Trong lĩnh vực quân sự, Thụy Điển đã ký một thỏa thuận cung cấp tới 150 máy bay chiến đấu loại Gripen sản xuất trong nước cho Ukraine. Thủ tướng Ulf Kristersson đã công bố thỏa thuận này sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại miền nam Thụy Điển, nơi họ đã tham quan Saab, nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen, máy bay do thám Globalize và nhiều hệ thống tên lửa cũng như chống tăng khác nhau. Trong khi đó, trên chiến trường, Nga và Ukraine đã tấn công lẫn nhau bằng tên lửa trong đêm qua khi cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn lại. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt trở lại Úc với thị trường địa ốc. Giá nhà đang tăng với tốc độ cao nhất trong 4 năm qua khi mà giá trung bình tại Sydney dự kiến đạt 2 triệu đô la vào cuối năm 2026. Sau khi tăng trưởng đáng kể 3,4% trong quý tháng 3, giá nhà trung bình tại thành phố Cảng hiện nay ở mức 1,7 triệu đô la một căn. Đến với lĩnh vực viễn thông, Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc gia về truyền thông của Úc cho biết dường như có một khoảng trống trong mạng lưới an toàn cho khách hàng của Telstra và Optus sử dụng điện thoại cũ. Hai công ty viễn thông lớn của Úc đã cảnh báo khách hàng rằng một số điện thoại di động Samsung có thể không kết nối được với các cuộc gọi khẩn cấp 3 số 0. Chuyển qua New South Wales, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư New South Wales cho biết ông vô cùng lo ngại trước thông tin 12 người thổ dân đã tử vong trong khi bị giam giữ tại tiểu bang này trong năm nay, con số cao nhất từng được ghi nhận. Dominic Toomey đã mô tả đây là một thất bại về chính sách công và cho rằng điều này cho thấy chính phủ chưa rút ra được bài học từ Ủy ban Hoàng gia về tình trạng tử vong của người thổ dân trong khi bị giam giữ. Và bây giờ là tin Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản và các nhà sản xuất xe hàng đầu, bao gồm Honda, đã cảnh báo Việt Nam về những rủi ro của lệnh cấm xe máy chạy bằng xăng một cách đột ngột. Theo chỉ thị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, xe xăng bị cấm tại trung tâm Hà Nội từ giữa năm 2026, sau đó mở rộng sang các tỉnh khác vào năm 2028, nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, theo báo chí trong nước. Đại sứ quán Nhật Bản và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM đã cảnh báo rằng lệnh cấm này có thể gây ra một số vấn đề như mất việc làm, phá vỡ thị trường 4,6 tỷ đô la Mỹ do Honda thống trị, tức là chiếm 80%, và dẫn đến nguy cơ phá sản cho các công ty trong chuỗi cung ứng. VAMM với thành viên chủ chốt là Honda và Yamaha đã kêu gọi chính phủ Việt Nam xem xét lộ trình phù hợp và giai đoạn chuyển tiếp tối thiểu là 2 đến 3 năm để điều chỉnh sản xuất và mở rộng mạng lưới sạc, theo BBC. Tuy nhiên, các quan chức Việt Nam được cho là đã từ chối hành động theo yêu cầu này, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm phát thải.